Nam Mô A Di Đà Phật. Xin tiếp tục nói về những trở ngại mà mình còn phải chú ý để ghi vào trong cái tờ di chúc. Tờ di chúc mình còn những điểm nào? Xin chư vị lật trang 77, câu ca. Không được đụng chạm vào thân xác sau khi tắt thở cho đến 12 tiếng đồng hồ. Đúng không chư vị?
Đúng.
Xin nói thẳng là đến 12 tiếng đồng hồ cũng không phải là muốn đụng sao đụng, muốn chạm sao chạm đâu. Điều đó cũng không tốt. Là khi muốn thăm thân thì ít ra cũng 12 tiếng đồng hồ. Đụng chạm tới thân xác mới được coi như là an toàn. Nhưng mà không có nghĩa là sau 12 tiếng rồi chúng ta muốn đụng sao đụng. Chính như vậy, phải nhớ là dặn dò con cái. Khi mà sau 12 tiếng rồi muốn thăm thân cũng phải khai thị nói cho cái người chết biết để ngừa cái trường hợp mà họ bị vướng nạn. Thường thường là cái vướng nạn đó là khi cái thần thức chưa ra khỏi cái xác đó. Mình đụng vào thì không tốt cho họ. Có nhiều người nói là hộ niệm không cần thăm thân làm chi. Tại vì thăm thân như vậy lỡ mà trường hợp gây thần thức còn vướng nạn trong đó thì mình chịu nhân quá làm sao. Hôm trước ngay trong cái cuộc mà conference qua bên Mỹ cũng có người nói như vậy. Thì em trả lời là nếu mà mình không thăm thì cứ nhờ cái nhân viên nhà hoàng người ta thăm cho. Ta quật cái xác liền trong cái thùng nước, ta râu lâu, ta rửa, ta kỳ, ta cọ, mất hồn luôn. Cho nên nếu mà không thăm thân gặp cái trường hợp mà chính cái thần thức đó mà bị trở ngại, thì đây là một cái điều rất là oan uổng, làm cho người chết bị đại nạn. Chính vì vậy mà hồi trước giờ chúng ta không biết chuyện này. Khi chết xong rồi ôm nắm níu kéo rồi giao cho nhà hoàng cột tay cột chân, tất cả đều là đại nạn hết. Nhất là những người mà dùng chất gì đó chống rã thân đội đó, phọt môn gì đó mà chích vô, vô cùng nguy hiểm. Cho nên mong chư vị chú ý là không được đụng chạm vào cái thân xác cho đến 12 tiếng đồng hồ. 12 tiếng đồng hồ mà người có hộ niệm, có hướng dẫn, thì hy vọng họ có thoát qua một cái khổ nào đó. Còn những người mà không có biết hộ niệm, cứ nằm đó rồi khóc than rồi, chưa chắc gì 12 tiếng hộ người ta đã thoát. Nếu mà chư vị coi trong mật tông có nhiều cái cuộc chết đó, mà cái thần thức nó vướng trong cái thần 7 ngày 8 ngày. Có nhiều người ta tu sao không biết, mà biết đắc đạo hay là cái gì đó không biết, mà cái thân xác nó vướng vào cái thân từ 2 tháng. Hai tháng, cứ là cái thân đó vẫn để như vậy, không có tiêu hư gì trơn, mà thực ra cái thần thức nó dính trong cái thân đó. Hai tháng, ba tháng. Đây là những trường đặc biệt. Cách tu nào đó mình không biết. Nhưng mà còn của mình thì làm sao mà mong rằng là khi mình chết, hãy đi thẳng về Tây Phương. Muốn như vậy thì chư vị phải cử những cái chuyện này. Không sợ chết nè, không thương con nè, không nhớ nhà nè, không nhớ cửa nè, không nhớ bệnh nè, không chấp, không vướng vào những cái đó. Thì hy vọng là lúc đó mình nhiếp tâm niệm Phật, theo A-di là Phật đi về Tây Phương trước hay hơn, đừng vướng nạn. Chứ để lại mà 8 tiếng đồng hồ, mà 12 tiếng đồng hồ, rồi còn vướng nạn để người ta giải quyết cho, cũng là cái điều khó khăn nào đấy, không phải đơn giản đâu. Nhiều khi mình đi vãng sanh được, nhiều khi cũng bị kẹt. Cho nên mong chư vị đừng có chấp. Câu N là dẫu gặp trường hợp tai nạn bị chết bất thường, cũng xin miễn giải phẫu xét nghiệm tử thi. Đúng không chư vị? Làm tình. Trong cái bản di chúc nên đặc biệt chú ý đến cái điểm này. Nhất là ở bên ngoài có nhiều trường hợp mình đi làm bằng lái xe đó. Người ta hỏi mình có cho người ta lượm những cái phần mà phổi, tim, gan, phèo, phổi, cho người ta xin cái xác nó hay không? Có nhiều người thì nói cái xác chết rồi còn diễn cho mình làm cái gì đó. Làm cái hành Bồ Tát. Cho luôn cho rồi để mổ xẻ ra mổ xẻ. Thì xin thưa chư vị, nếu mình biết được cái pháp hộ niệm rồi, mình nhớ. Nếu thực sự mình là Bồ Tát, thì cho sao cho. Không ai cấm cản mình. Còn nếu mình là phàm phu, thì lo cái phận phàm phu để trở về Tây Phương Thanh Bồ Tát trước rồi tính sau. Chứ đừng có nghĩ mình cho như vậy là mình là Bồ Tát. Coi chừng. Những người mà cho khí quan đó là vừa chết xong là trong bệnh viện nó thấy đây là cho tay mổ liền. Ta làm liền cho không chờ ông đó. Ta chờ đợi thì cái thân nó nó bị hoại đi. Đại nạn cho mình đấy. Cứu không được một người nào mà chính mình đại nạn. Sau đó cái tâm Bồ Tát chạy đâu mất. Mà gặp nạn rồi bắt đầu. Mới giữ, mới dằn, mới câm, mới thụ đủ thứ lên hết trơn. Không tốt. Mong chư vị muốn cứu độ chúng sanh hãy cố gắng làm sao an toàn vãng sanh về Tây Phương. Trong kinh Phật nói chỉ cần mình vãng sanh về Tây Phương thì vô lượng ông bà cha mẹ cửu quyền thoát tổ mình thoát cảnh tam ác đạo. Mình cứu biết bao nhiêu người rồi mình cứu. Trong khi mình để cái thân xác lại, nhiều khi người ta lườm cái tim mình để chờ một cái người nào mà bị bệnh tim, người ta đem cái tim người ta ghét cho cái người đó. Cái người đó sống một nhiều 3 năm nữa là chết. Chờ may đầu. Mà trong khi mình bị nạn, không cứu được ai mà bị nạn. Trong khi ông bà cha mẹ mình kẹt rất nhiều, đòi nhiều kiếp, mình không lo cứu. Đi về Tây Phương thành đạo cứu vô lượng chúng sanh không cứu, lại đi. Nghe lời tới gian làm đạo Bồ Tát, trong khi mình chỉ là phàm phu. Cho nên đã phàm phu phải đi theo cái hành phàm phu, đừng sợi. Mà bị mổ xẻ ra rồi lúc đó, ân hận. Thì cũng quả thừa. Mà bây giờ cứ căm thù nữa thì biến thành những cái gì đó nguy hiểm lắm. Chính mình chịu ngàn đời ngàn kiếp mà không hay. Cho nên xin miễn giải phẫu xét nghiệm. Mình có thể nói trước vấn đề này. Những người nào mà có cái gửi gì đó, gửi khí quan khí đồ gì đó, nên suy nghĩ kỹ lại đi. Nếu mà tin Phật Pháp thì chúng ta không nên. Để cho mình an toàn vãng sanh trước hay hơn. Không được giải phẫu lấy khí quan. Đúng không chư vị? Hai câu này nó nhập lại một luôn. Câu em bảo là không được giải phẫu lấy khí quan. Nếu chư vị thấy tự mình biết rằng là mình là Bồ Tát. Bồ Tát thì tự tại. Muốn lấy sao lấy, muốn chết sao chết, muốn đi sao đi. Nếu không phải Bồ Tát, phải chú ý chỗ này. Nếu không thì bị nạn. Kẹt lắm đấy. Có nhiều người nói như vậy, nếu mà người nào cũng không cho khí quan hết trơn thì làm sao mà cứu người ta. Như vậy tim gan phèo phổi đâu dư để mà người ta cứu người ta. Xin chư vị đừng lo cái chuyện đó. Mình lo của mình trước cái đã. Còn những người mà ta cho đó, bây giờ nếu mà chư vị ra đứng giữa đường mà đi khắp nơi mà vỗ thùng, vỗ kiến, vỗ phần la mà hô hô lên, cũng có người làm, đừng lo chuyện đó. Nếu mình biết đạo, phải lo cái đường đạo trước. Đừng có nên nghĩ rằng là tất cả mọi người. Ở thế gian này không có bao giờ mà có tất cả mọi người được. Nhất định có người này người nọ trong đó. Không sao đâu. Câu N dặn con cháu tắm rửa sớm, thay quần áo tươm tất cho đẹp. Đúng hay sai? Đây là chuyện thế gian, danh vọng thế gian người ta ưa làm như vậy. Chính vì thế mà chư vị thấy không, khi mà mình biết được cái pháp hồi niệm rồi, mình thấy rõ rệt là hồi giờ người thế gian làm biết bao nhiêu chuyện sai lầm. Khi mình biết được cái chuyện này rồi, mình thấy rõ ràng hồi trước hình như ông bà cha mẹ mình cũng bị như vậy. Cứ chết xong là đem vô thay áo thay quần tắm rửa lâu mình lại bởi cho sạch sẽ, rồi để nằm ngay tươm tất. Xin thưa với chư vị, bây giờ mình biết hộ niệm rồi, mình thấy đây là những điều cấm kỵ mà chúng ta phải dặn dò con cái. Còn nếu mà chúng ta không dặn dò thì khi chết xong đau đớn lắm chư vị ơi. Mau mau phải nghiên cứu cho kỹ, đừng để sơ suất mà kẹt lắm đấy. Nên dặn con cháu làm tiệc linh đình cho nhiều người biết mình vãng sanh. Đúng không chư vị? Vãng sanh không không biết, mà có nhiều người, nhất là ở ngoài Bắc. Thực sự có những cái chuyện mà nó xảy ra mình không ngờ được. Một người trong gia đình chúng ta, ông bà gì đó mà bị đau đớn tới cái ngày còn chết rồi, là thường thường có những nơi có cái tục lệ như thế này. Họ quy định là cái gia đình đó hãy dọn 50 cổ, 100 cổ, 150 cổ, tùy theo cái giàu có của gia đình đó. Rượu thịt đồ đầy đủ. Nếu mà không làm như vậy thì bị làng quở sau đó. Có những chuyện lạ lùng. Chính vì thế mà đưa đến tình trạng là hết. Trong nhà mình có ông bà thì người nào sắp chết đó là trong nhà cũng nuôi heo trước, nuôi gà trước. Chuẩn bị chết để mình làm những con đó đại đàn. Thực sự có những chuyện như vậy. Cho nên hiểu được như vậy, chúng ta cũng đang ở trong lòng chúng sanh mà. Còn phải cẩn thận, đừng nên làm chuyện này. Và chư vị làm cái bản nguyên chúc, nếu mà có những trường hợp này, điều nên nói ra, khuyên con cái đừng nên làm như vậy. Để mà chúng ta có được chút phước nào, chút thuận duyên nào, mới có hy vọng vãng sanh Tây Phương. Nếu mà sơ ý, thì con đường vãng sanh coi chừng bị bít lối. Nam mô A Di Đà Phật.
Thơm khói hương trầm đem an bình cho cả thế gian, biển sao lung linh mây lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương, mái tranh buông màu lam khói, hoa nằm nở khắp sân nhà.